cái tâm tánh con người chẳng thể nghĩ bàn. Đó là cái nhân vô thượng. Thật chỉ cái nhân vô thượng để một lần nữa khuyên người cầu quả vô thượng. Nghĩa là cái gì? Bây giờ mình nên làm việc gì?
Là mình
phải nhận kết quả ăn Phật. Chứ bây giờ cái nhân của mình là nhân làm Phật, mà mình lại cứ đi buôn bán để kiếm tiền, đi làm ruộng để có thóc, thì cũng là cái hay cái quý. Nhưng mà chi bằng mình lo làm ông Phật đi. Bởi vì cái nhân của mình là nhân làm Phật. Cũng như cái hạt mít ấy, thì cái việc nên ấy là trồng cho nó ra quả. Chứ còn không có nên, bây giờ cũng có thể các con đem luộc để ăn đúng lúc, qua loa thì thôi. Cái hạt mít luộc ăn được cái gì? Nhưng mà sẽ đặt vào miệng xong rồi hết, cho nên nó phí uổng. Còn bây giờ nếu mà con đem trồng thì con được bao nhiêu mít về sau, chẳng những là tha hồ ăn hạt mà lại còn có múi ăn nữa, mà còn được năm này sang năm khác mãi mãi về sau. Thế cho nên đã có cái hạt mít thì nên đem trồng có cây mít rồi, hơn là đem luộc ăn tí xong hết. Thế bây giờ đã có nhân làm Phật thì nên đem cái nhân ấy mà cầu làm quả vị Phật. Thế còn bây giờ đem cái thông minh tài giỏi để mà chỉ lo có một việc là đi kiếm tiền hay là làm một cái sự nghiệp gì, nó cũng uổng phí. Cho nên đây Phật nói rằng đã chỉ cho chúng sanh thấy cái nhân vô thượng, thì bây giờ phải hết lòng mà khuyên để cho nó cầu cái quả vô thượng, biết cầu cái quả vô thượng. Tiếp diệu thiện, thế chân thật của mình mà làm sao nó là cái nhân thân thiết, toàn bố thí chỉ giới thiền định chỉ là phước đức. Thiện căn ấy là cái nhân thân thiết, còn bố thí ấy là phước đức. Nó chính là mình, nhưng mà nó là cái gì thôi. Là cái nhân thì đã nói đến cái nhân, nó là muốn nói đến cái quả. Đây là giả nghĩa thôi. Đây là nghĩa cho mình thấy thế nào là nhân mà thế nào là duyên. Mình phải có đủ nhân đủ duyên mình mới vãng sanh được. Thì bây giờ nhân của mình là cái gì? Tức là cái tâm Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề là cái tâm giác tỉnh, cái tâm trí tuệ. Thế thì đấy, cái ấy là cái nhân thân thiết để mình thành Phật ngày mai. Thế cho nên gọi nó là cái thiện căn, nó là cái gốc. Cái gốc lành, nó là cái hạt giống. Cho nên cái tâm Bồ Đề, cái giác tỉnh, tâm giác tỉnh của mình ấy, thì cái ấy là cái nhân để thành Phật. Thế còn cái duyên để thành Phật là cái gì? Bố thí, chỉ giới, thiền định, các thứ tu hành đây đều là cái duyên để giúp cho cái nhân nó khai mở ra để mà thành Phật. Diệu pháp, các thánh thành văn kinh giác, là thánh rồi mà ngài còn chê thiện căn ít lắm. Thiện căn Bồ Đề, cái Bồ Đề của các ngài ít lắm. Thế sao các ngài ít? Rồi cái Bồ Đề này gọi là Bồ Đề con vịt à, cũng có khả năng đi qua sông, nhưng hời hợt bồng bềnh ở trên mặt thôi. Thế cho nên gọi là Bồ Đề con vịt à, tức là các ngài về cái phần trí tuệ của các ngài tương đối với của các vị Bồ Tát thì các ngài kém lắm, cho nên gọi là thiện căn, tức là cái sự giác tỉnh của các ngài kém lắm. Các ngài chỉ đủ khả năng tới niết bàn thôi, tới niết bàn của các vị thánh tự thừa thôi. Cho nên nói là cái thiện căn, cái trí tuệ của các ngài kém lắm. Thế còn về cõi người, cõi trời đó thì tu các phước. Nhưng mà các phước có được nhiều phước không? Tại sao cái phước của cõi người, cõi trời này nó không được nhiều? Thế cho nên cũng là bố thí, nhưng mà phước rất ít. Bởi vì bố thí mà còn chất có ta bố thí, có cái người kia nghèo khổ ta giúp đỡ, vậy ta có công đức. Thế thì hẳn là trong đó, nếu cái người kia cháy ý cái gì là giận, có cái tham phước nữa. Thế cho nên công đức, cái phước đức ít lắm. Cho nên các vị tu pháp môn nào cũng cái thiện căn và cái phước đức nó cũng ít lắm, không để thể mà vãng sanh tịnh độ được. Con đọc tiếp một câu nữa. Cả thế người ta xẻ cửa xẻ nhà, người ta làm chùa đúc chuông, lại bảo người ta phước đức ít lắm, còn mình cứ ngồi chơi thong thả cả ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng câu ấy. Thế vậy mà lại bảo mình thiện căn cũng nhiều lắm, phước đức cũng nhiều lắm. Để con chỉ cái chỗ khó tin này cho chị em ta thấy. Thiện căn làm sao mà nhiều? Con nhớ là thiện căn là cái gốc. Cái gốc đó là phải có cái nhân bồ đề mới gọi là thiện căn. Thế thì làm sao mà con niệm Nam Mô Di Đà Phật mà cái nhân của con, cái nhân bồ đề của con ấy nó lại mạnh. Mạnh mà cho đến nỗi mà đến nỗi các vị thánh A-la-hán không đủ cái trí tuệ giác tỉnh bằng cái ngài còn ít lắm, còn mình thì nhiều lắm. Thế là sao? Như bây giờ các con mà cứ mỗi ngày vâng lời Phật, cứ theo cái thở, thở vào A Di, thở ra Đà Phật, cứ mỗi niệm mình thấy được Đức Phật A Di Đà vô lượng quang thường trụ ở khắp mười phương, mà mình nhớ là cái tánh của mình cũng đang vô lượng quang, khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu như bây giờ để các con cứ từng niệm từng hơi thở mà nhớ đến Phật thôi, thế thì cứ mỗi một hơi thở là con nhớ đến cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ của con, thì như vậy thiện căn nhiều không? À, thế còn các thánh tiểu thừa ấy, thì các ngài cũng giác tỉnh, nhưng mà các ngài tu tứ niệm xứ, các ngài giác tỉnh, các ngài chỉ nhớ rằng thì cái thân này nó hư vọng, nó là bất tịnh, sáu trần là bóng ảnh hư vọng. Hư vọng này cho nên các ngài tiêu được ba cái độc tham sân si, thì các ngài chỉ mới có một trình độ có một nửa thế thôi, chứ các ngài không nhớ được cái chân tâm bản tánh của các ngài. Các ngài mới biết được cái giả để bước đi mà chưa thấy được cái thật thì nhận lấy. Còn cái người người ta tín nguyện rồi cứ cả ngày cứ mỗi một hơi thở là một tỉnh ra, mỗi một hơi thở là một tỉnh ra, cứ như vậy cả ngày của người ta tỉnh được, thì liệu cái người ấy thiện căn có nhiều không? Nhiều mà lại còn được sâu nữa, là bởi vì các vị thánh tiểu thừa thì chỉ nhớ được cái giả để bước đi, nhưng mà cái thật thì chưa nhận được, chưa thấy được cái tánh thật của mình. Cho nên các ngài dù là thánh nhưng mà tương đối với phàm thôi, chứ còn thánh để mà về tịch độ thì các ngài chưa có nhân nữa, chứ đừng có nói là duyên. Các ngài chưa có gieo nhân, chưa nhận được cái nhân bồ đề ở ngay mình, cái tánh Phật của mình các ngài còn chưa nhận ra được. Thế cho nên nói là thiện căn của các ngài ít lắm, đi không nổi. Thế còn tại lần sau một tiếng con ngồi Nam Mô A Di Đà Phật mà phúc đức con lại còn nhiều hơn những người làm chùa đức chuông nữa, tại sao? Sao một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà phúc đức của con lại lớn như thế, mà con lại có phúc đức nhiều hơn tất cả cõi trời cõi người. Cõi người thì người ta làm được nhiều đức chùa, người ta làm nhiều chuông, mà người ta cái cõi phúc đức của cõi trời lại còn hơn cõi người nữa. Thế thì mà làm sao mình được một tiếng A Di Đà mà mình phúc đức lại nhiều hơn? Phúc đức thì ở dưới này ngài giảng đấy, không có gì hơn phúc đức, không có gì hơn là tu lục độ vạn hạnh. Thế mà tu lục độ vạn hạnh là bá thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Vậy con chỉ ra trong cái lúc con niệm Phật thế nào là con có bá thí, có chỉ giới, có nhẫn nhục, có thiền định, trí tuệ, có mà có nhiều nữa. Ví dụ như bá thí, lúc bây giờ con có còn tham tiền, tham của, tham cái gì ở thế gian này nữa không? Đấy, tham bá thí hết, buông hết, xả hết, không có còn nhớ tiếc một cái gì cả. Bá thí tức là cái tướng của cái sự không tham lam, mà bây giờ con buông hết, à, cầu vãng sanh rồi đâu có còn cầu cảnh tiền bạc danh giá cái gì nữa đâu, có cầu cái gì nữa đâu, có ba thứ hết à. Đấy gọi là nhất thiết thí, thí hết không để một cái thân tâm cảnh nhà gia đình con cái anh em chị em tiền của gì con cũng buông hết và xả hết. Thế cho nên gọi coi như cái công đức gọi là nhất thiết thí, có cái gì cho hết, không còn cái gì, không cái không thấy một cái gì của mình cả nữa. Thế vì hết cái sự tham như thế cho nên cái công đức nó lớn, cho nên cái phúc đức nó lớn lắm. Thế là ba thí. Thế còn trì giới chẳng những là cái giới tướng mình giữ, mà mình giữ cả từ cái giới thể nữa, cái tánh vô tham vô sân vô si, mình trở về cái tánh Phật, cho nên cái trì giới cũng không ai bằng. Thế còn cái nhẫn nhục không bận lòng cái gì nữa, cái thân này còn có biết là nó là giả là không rồi, thế cho nên không bận lòng cái gì nữa, thì mới cái người ấy mới là người nhất tâm niệm Phật nữa. Thế ba thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn, thế cho nên rằng mình mà cái tinh tấn ấy mới chân thật gọi là tinh tấn. Thế còn chúng mình bây giờ cứ tào lao làm việc này làm việc kia sáng đến tối hão huyền, thì cũng là người siêng năng chăm chỉ làm việc nhưng mà nó không đưa đến đâu. Còn cái tinh tấn này là mỗi niệm mình làm Phật, tinh tấn để làm Phật, thế thì còn cái gì hơn nữa. Thế còn thiền định, thiền định thần, mình buông xả các chân là. Thế còn trí tuệ,
trí tuệ là mình nhận rõ mỗi tiếng Phật là mình biết được là cái tánh của mình cũng như vô lượng
thế. Thế cho nên cái người niệm Phật ta tu cả lục độ, cho nên phúc đức người ta nhiều lắm. Ở đây là tổ nói rằng chỉ có những người niệm Phật mới cái nhân cũng đã vô thượng, mà cái duyên cũng vô thượng, thiện căn phúc đức không có một thứ pháp môn nào hơn.